This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Trần Anh, chúng ta có hai vị khách mới để bắt đầu cho một cái chương trình đề tài mới. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu chị Cao Minh Châu. Hiện tại chị Cao Minh Châu đang là cư ngụ ở bên California. Xin chào chị Cao Minh Châu ạ.
Dạ Minh Châu, xin chào anh Trần Anh. Chào đài radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trân trọng chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
Vâng, người thứ hai là anh Trần Minh Phương. Hiện anh Trần Minh Phương cũng ở bên California, cũng rất là gần với chị Cao Minh Châu. Xin chào anh Trần Minh Phương ạ.
Vâng, kính chào anh Trần Anh. Và cũng xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Dallas.
Vâng, xin cảm ơn chị Cao Minh Châu cũng như là anh Minh Phương đã có cái dành chút thời gian ở bên đó, vẫn còn đang là sớm, để dành cái chương trình cho cái buổi hội luận của chúng ta. Và trong tương lai chúng ta vẫn còn nhiều cái cơ hội để chúng ta tiếp chuyện. Chị Cao Minh Châu là cựu giáo sư bên Việt Nam và hiện tại bây giờ chị cũng đang rất là năng nổ trong những vấn đề sinh hoạt bên văn hóa, bên xã hội ở bên California. Thì chị là một trong những người đã nghiên cứu và đã theo dõi những cái lớp học bên Học hội Thắng Nghĩa về nghiên cứu về cụ Lý Đông A cũng như là chủ thuyết duy dân. Và anh Trần Minh Phương thì cũng vậy, anh là kỹ sư vi tính, hiện tại bây giờ đang làm là kỹ sư vi tính. Và anh cũng đã từng nghiên cứu về Lý Đông A cũng như là chủ thuyết duy dân qua cái Học hội Thắng Nghĩa. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề mới, cái chủ đề mà chúng ta cách đây đã nhiều cái đợt hội luận, chúng ta có giới thiệu ba vị anh hùng Việt Nam của chúng ta rất có những cái điểm, rất nhiều cái điểm tương đồng, đặc biệt là ba vị anh hùng xuất chúng Việt Nam của chúng ta đã còn sinh hoạt, bắt đầu đi vào cái lĩnh vực sinh hoạt để mà tranh đấu cho Việt Nam có một nền độc lập cái thời điểm đó với Pháp. Và một cỗ hai trồng, các vị đó phải đương đầu với Pháp và Việt Cộng. Các vị đó đã hy sinh rất là trẻ, rất là có nhiều cái sinh hoạt. Trước đây chúng ta đã đề cập tới đó là vị thứ nhất ở trong miền Nam, thì đó là Đức Huỳnh Phú Sổ. và vị thứ hai ở miền Trung, sinh hoạt ở miền Trung, tức là ông Trương Tử Anh, và người thứ ba mà hôm nay chúng ta muốn đề cập tới đó là ông Lý Đông A. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về thân thế và sự nghiệp của ông Lý Đông A. Mặc dù ba vị anh hùng Việt Nam của chúng ta đã được ghi danh vào sử sách, nhưng mà cho tới giờ phút này, đặc biệt là dưới cái hệ thống của Cộng sản Việt Nam, thì cái lịch sử Việt Nam của ba vị anh hùng này đã bị che lấp, đã bị vùi lấp. Và ngày hôm nay chúng ta muốn khơi lại những cái sự thật của lịch sử, bởi vì những cái sự thật của lịch sử này chúng ta còn đang sống và chúng ta chứng kiến. Chúng ta muốn để lại cho đàn em, cái hệ thế hệ mai sau, họ biết rõ cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, trong những cái lịch sử sáng chói của Việt Nam đã bị chôn vùi, đã bị bóp méo bởi nhiều cái hình thức. Và ngày hôm nay thì chúng ta lập lại một vị anh hùng kế tiếp, đó là ông Lý Đông A. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu hai vị đã có công nghiên cứu rất là nhiều thời gian qua trong những cái buổi học hội Tăng Nghĩa. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý thính giả để chúng ta tìm hiểu thêm về con người, sự nghiệp và những cái triết lý của ông Lý Đông A. Đây là một cái đề tài rất là thú vị ngày hôm nay. Thì trước tiên xin anh Minh Châu cũng như là anh chị Minh Châu, Cao Minh Châu cũng như là anh Trần Minh Phương, chúng ta sẽ đi từng cái thời điểm một. Có lẽ tốt nhất là chúng ta đi từng cái thời điểm một của cái đời sống, của cái sinh hoạt, cũng như là cái sự tham gia vào những cái sinh hoạt của cụ Lý Đông A. Thật sự ra thì cụ Lý Đông A nói rằng cụ trong cái thời điểm đó thì đó là một vị anh hùng đã sinh ra và lớn lên và đã hy sinh còn rất trẻ, và cho tới giờ phút này chúng ta là gọi là cụ, là chúng ta để nói lên cái điểm kính trọng của những anh hùng đó. Nhưng mà thật sự ra thì ông Lý Đông A đã mất đi lúc bây giờ mới có 26 tuổi. Chúng ta có thể tưởng tượng được rằng những người còn đang trẻ như vậy mà đã phải đương đầu với tất cả những cái khó khăn, và so với cái tuổi tác của chúng ta bây giờ thì chúng ta cảm thấy rằng rất là xấu hổ. Thì trước tiên xin mời chị Minh Châu có đôi lời giới thiệu về ông Lý Đông A. Xin mời chị.
Dạ, thưa, cảm ơn anh Trần Anh. Thì cụ Lý Đông A, như anh đã vừa nói xong, thì cụ là một kỳ nhân, một chiến sĩ yêu nước, và nhất là cụ là người đã sáng lập ra một cái tư tưởng, một cái hệ thống tư tưởng duy dân, mà cái hệ thống tư tưởng duy dân này với cái mục đích là vì dân, cho dân. Thành ra là hôm nay đó chúng tôi rất là được vinh dự để mà nói về cái tiểu sử cũng như là thân thế của cụ, sự nghiệp của cụ và những cái tác phẩm của cụ. Trong cái phần nói về thân thế, sự nghiệp, tác phẩm của cụ thì nó gồm 5 phần. Chúng tôi chia ra nó 5 phần. Phần thứ nhất là nói về cụ trước khi cụ hoạt động. Rồi phần thứ kế tiếp theo là cái phần mà cụ hoạt động ngay cái giai đoạn đầu ở Việt Nam. Rồi sau đó thì hoạt động tại Hoa Nam, rồi hoạt động khi trở về Việt Nam. Và cuối cùng tức là cái giai đoạn từ năm 1946 mà gọi cụ được ghi nhận là mất tích cho đến bây giờ. Trong cái buổi mà hội luận ngày hôm nay thì tôi và anh Phương chỉ trình bày một cái phần nhỏ, hai phần nhỏ của cái chương trình, đó là phần thứ nhất, phần thứ hai, tức là nói về cụ trước khi cụ hoạt động, và thế nữa là những cái hoạt động ở giai đoạn đầu của cụ ở Việt Nam. Xin anh Phương cho biết về cái anh nói về cái giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn trước khi cụ hoạt động.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu. Xin Trần Anh cùng quý vị. Phải nói về cụ Lý Đông A thì tôi tạm dùng chữ cụ là giống như anh Trần Anh nói ban đầu đó, là bởi vì vị ấy đã sinh ra trước chúng ta rất lâu. Thật ra ông ta không phải tên là Lý Đông A, tên thật của ông ta là Nguyễn Hữu Thanh, và ông ta sinh năm 1920 tại làng Bối Cầu, xã Yên Tập, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thì như vậy là ông ta sinh tại Hà Nam, Bắc Việt. Do ông sinh năm 1920 thì mình nói là cụ, nhưng mà thật ra thì lúc đó chúng ta đi bắt đầu. Thôi thì chúng ta hay quay trở về với một chàng trai bắt đầu với cái tên Nguyễn Hữu Thanh vậy, để cho gần gũi.
Dạ thưa anh, tôi có câu hỏi. Tên cụ là Nguyễn Hữu Thanh, nhưng mà tôi từ xưa này ít khi nào nghe Nguyễn Hữu Thanh lắm, mà tôi chỉ biết là cụ Lý Đông A. Vậy anh có thể giải thích cho tôi biết là tại sao cụ lại mang tên là Lý Đông A trong cụ họ Nguyễn?
Chút nữa tôi sẽ giải thích cho chị, đừng có mà vội. Bây giờ trước hết đó, thì cái tên Lý Đông A của cụ đó, nó cũng có cái chiều dài một chút. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay về với cái hành trạng của một bắt đầu cùng cậu bé 7 tuổi. Vâng, gia đình sống ở Hà Nam, nhưng mà 7 tuổi vì nhà nghèo, do đó gia đình gửi cậu Nguyễn Hữu Thanh vào chùa ở Phủ Lý Nhân. Thế thì trong cái giai đoạn ở chùa đó thì nó cũng có nhiều câu chuyện vui lắm. Ê, chị có nhớ cái câu chuyện nào của cụ, à của cậu bé Nguyễn Hữu Thanh này, để mà kể cho mọi người nghe không?
Vâng, thì
Nếu mà tôi nhớ không lầm đó thì xin lỗi, gọi là cậu bé tại vì cậu mới 7 tuổi. Cậu rất là thông minh, và cậu cái câu chuyện mà làm cho tôi thán phục mà tôi ghi nhớ đó là cậu học rất là mau, học có 6 tháng thôi.
Vậy chữ gì cơ?
Dạ, học về chữ Hán, về Phật pháp. Thành ra coi như là cụ học có 6 tháng à, hết trơn tài của học hết thầy rồi.
Thì như năm đó tôi mới đến giai đoạn 7 tuổi mà chị đưa cụ đến mấy tuổi vậy?
7 tuổi.
À, 7 tuổi đó hả?
Dạ.
Ồ, chỉ có 7 tuổi thôi mà đã học hết chữ của thầy rồi.
Dạ, học có 6 tháng thôi.
Thế cơ?
Vâng, dạ, có 6 tháng thôi là đã hết sự chữ của thầy rồi. Cho nên rằng là cụ mới được gửi đi học tiếp đó. Dạ. Rồi, tức là cụ đậu đó là trước khi mà cụ học chữ Việt, chữ Pháp, để mà đậu là cụ học chữ Hán trước.
Ồ, như vậy là
chữ Nho trước.
Là chàng trai Nguyễn Hữu Thanh đã có căn bản về Hán văn trước khi bắt đầu học về Pháp văn.
Thưa vâng ạ.
À, vâng vâng. Ồ, thế thì khi mà cụ vào, cậu Thanh này vào chùa, thì cậu mới có 7 tuổi à? Thế rồi, như chị nói, cậu mới học có 7... con 6 tháng. Thế rồi cậu học hết chữ của thầy. Thế như vậy là cậu Thanh này được thầy trụ trì thu nhận hay sao ạ?
Dạ sau đó đó thì là mới là đi sư cụ là một người rất là giỏi, nhiều sư cụ đã đậu tú tài 2 lần rồi. Cho nên là sư cụ mới nhận cậu Nguyễn Hữu Thanh này làm đồ đệ.
Ồ, thế ạ?
Dạ vâng.
Để Trần Anh xin ngắt chị Minh Châu cũng như là anh Phương để Trần Anh hỏi một chút xíu trong cái vấn đề này, trong vấn đề học này. Thế,
vâng.
Các anh chị vừa nói vấn đề học đó thì có lẽ theo Trần Anh hiểu thì có thể các anh chị đang nói cậu bé Nguyễn Hữu Thanh này là đi học, chỉ có học học chữ, học về Phật pháp ở trong chùa, hay là học giống như là mình đi học ở lớp mẫu giáo, hay là như thế nào, tức là chỉ học chuyên môn, học chuyên ngành, hay là học một cách general, tức là học phổ thông đó, thì các anh chị có thể xác định rõ trong vấn đề này không?
Dạ thưa là cậu Nguyễn Hữu Thanh này chỉ học có 2 ngành thôi. Thứ nhất là vì là học với sư cụ cho nên là đương nhiên là phải học Phật pháp, và kế đó là cụ là một người đậu tú tài. Tú kép đã đậu 2 lần tú tài, cũng rất giỏi chữ Nho, cho nên là cậu Nguyễn Hữu Thanh đã học chữ Nho với sư cụ. Tức là tóm lại chỉ có học 2 phần chứ không có học như chúng ta bây giờ toán lý hóa sử địa gì hết ạ. Cụ chỉ học có Phật pháp và chữ Nho mà thôi.
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu đã làm sáng tỏ trong cái vấn đề đó. Xin mời anh Trần Bình Phương tiếp tục trong cái đời thơ ấu của cậu Nguyễn Hữu Thanh này như thế nào.
Vâng. Thế rồi cậu theo ở trong chùa được một thời gian thì cụ được một người thân là cụ Hải Kinh. Cụ Hải Kinh đó là một nhà nho, đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì sau cụ Hải Kinh đưa cậu vào Huế thì để cho cậu đi học. Nhưng mà cậu Nguyễn Hữu Thanh này rất là thông minh. 14 tuổi, cậu đậu sơ học Pháp Việt. À, thế thì sau khi mà 14 tuổi rồi thì cậu ra khỏi chùa, thì cậu đi Hà Nội. Thì cậu đi Hà Nội thì cậu lại ở với cụ Nguyễn Văn Tố. Cụ Nguyễn Văn Tố là quản thủ thư viện Viễn Đông Bắc Hồ. Giờ thì cậu Nguyễn Đức Hanh này học về tiếng Pháp, tiếng Anh và đọc rất là nhiều sách tại thư viện quốc gia và thư viện Viễn Đông Bắc Hồ. Và đó là một trong những cái giai đoạn gọi là xây dựng nhân cách của cậu Nguyễn Đức Hanh này. Và giống như là cậu có một cái trí nhớ rất là đặc biệt, thành ra hầu như rất là nhiều những sách, những cuốn sách ở thư viện quốc gia và thư viện Viễn Đông Bắc Hồ, cậu đọc qua một lần là nhớ, và phải nói là có một cái trí nhớ rất là siêu phẳng. Như là chúng tôi đã nói ở trên, thỏ còn rất bé là cậu chỉ học có 6 tháng là đã học hết chữ của vị thầy của mình rồi. Thành ra phải nói là cậu có một cái bộ óc rất là thông minh trong chuyện học tập. Sau khi đậu sơ học Pháp Việt năm 14 tuổi đó, thì đến năm 16 tuổi thì cụ có một cái cơ hội rất lớn, đó là cụ ra Huế thăm cụ Phan Bội Châu. Thì sau đó cụ gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ và ông Lê Văn Lý, sau này là linh mục. Trong cuộc gặp gỡ này, cụ còn gặp cụ cử Lê Thế Vinh và một người nữa mà ông Lê Văn Lý không nhớ tên. Cậu Nguyễn Đức Thanh ở lại đó có gần một tháng thôi, nói là để đàm đạo với cụ Phan. Trong cuốn sách về của cụ Phan Bội Châu thì có nhắc đến việc hỏi đáp với một tiểu tử, thì có thể là cụ ám chỉ tiểu tử này chính là cậu Nguyễn Đức Thanh và sau này là Lý Hồng Ngài.
Dạ, thưa xin hỏi anh Phương là trong cái chuyến mà đi thăm mà cụ Phan Bội Châu đó, có cái sự kiện gì đặc biệt để cho mình ghi nhớ không anh?
Trong cái chuyện đi thăm cụ Phan Bội Châu thì có cái nhiều điều thú vị lắm. Cụ chọn ngày rằm tháng giêng là ngày lễ Nam Giao để đưa cụ Thanh vào Huế theo học của Phan Bội Châu. Sau cuộc khảo sát về kiến thức của cụ của cậu Nguyễn Đức Thanh đó, thì cụ Phan Bội Châu giảng cho cậu nghe về, chị biết về cái gì không? Về kinh dịch, rồi tư tưởng Karl Marx, rồi Montesquieu, Jean Rousseau, tức là những cái điều mà về dân chủ và hoạt động xã hội lúc đó. Mình ngay tôi nghĩ ở cái triều đại của chúng ta hiện nay là cái triều đại thông tin, mà mình nghe về Karl Marx, về Jean Rousseau, Montesquieu, mình cũng phải bỏ rất là nhiều thời gian, nhất là tôi đọc tư bản luận là chóng mặt. Và hơn nữa, nhất là về kinh dịch chẳng hạn, thì tôi nói thật chị, tôi đọc bộ kinh dịch, đọc tới đọc lui mà chẳng hiểu gì cả. Xong rồi, mà cái điều rất là độc đáo là sau khi mà cụ ở với cụ Phan Bội Châu có 25 ngày, thì cụ Phan Bội Châu hầu như là xác định là cậu này đã hiểu biết toàn diện tất cả những cái điều mà cụ Phan Bội Châu chất chứa. Nhưng mà tôi hỏi lại chị, thế thì cái điều mà chị nghĩ cậu Nguyễn Đức Thanh này học nhiều nhất ở cụ Phan là điều gì?
Anh hỏi vậy thì hơi khó cho tôi, bởi vì cái thời gian nó cũng hơi lâu rồi, không có biết là cụ học cái điều gì khó. Nhưng mà có một cái sự kiện mà tôi ghi nhận được, đó là mà nó nằm ở trong cái, nó nằm sâu ở trong cái tâm trí của tôi, đó là chính từ cụ Phan Bội Châu mà cái tư tưởng di dân ra đời. Bởi vì trong một lúc hai người nói chuyện với nhau tình cờ cụ Phan Bội Châu có đề cập tới cái vấn đề là dân chẳng duy tâm mà dân chẳng duy vật, dân chẳng duy, dân chỉ duy dân. Đó, cái câu nói của cụ Phan Bội Châu đó đã làm cho cậu Nguyễn Hữu Thanh này, bây giờ chúng ta gọi là cậu nhé, cậu lớn rồi, chúng ta gọi là cậu Nguyễn Hữu Thanh này đã ghi vào trong đầu. Và từ đó cái tư tưởng duy dân mà bây giờ chúng ta đang đề cập đến, đang theo đuổi và cho là một cái tư tưởng rất là ưu việt của Việt Nam chúng ta, thì từ cái câu nói của cụ Phan Bội Châu nó ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của cụ, và cái tư tưởng duy dân bắt đầu manh nha từ đó. Đó là cái điều mà làm cho tôi tâm đắc trong cái chuyến mà đi thăm cụ Phan Bội Châu của cậu Thanh.
Vâng.
Anh còn muốn tra vấn tôi điều gì nữa không?
Thế cậu Thanh này ở lại với cụ Phan Bội Châu được bao lâu ạ?
Thì như anh hồi nãy tôi nghe anh nói đó, 25 ngày hả?
À, 25 ngày.
Dạ. Yeah.
Không, tôi nghĩ là tôi đọc sai. Nhưng mà hóa ra chỉ có 25 ngày thôi á hả?
Vâng ạ, không sai đâu, tôi nghe rõ, anh nói rõ lắm.
Thế ạ? À? Dạ. Thế kết quả của 25 ngày này thì cậu nhận được điều gì từ cụ Phan?
À...
Bây giờ trước khi mà chị Minh Châu tiếp tục thì Trần Anh cũng muốn hỏi chị Minh Châu với anh Trần Minh Phương, không biết theo cái sự hiểu biết đã nghiên cứu được giữa chị Minh Châu cũng như là Minh Phương đó, thì cho tới cái thời điểm đó, vào cái thời điểm mà cậu Nguyễn Hữu Thanh đi vào Huế để mà thăm cụ Phan Bội Châu, trong cái thời điểm đó thì cũng còn rất trẻ, và đã giống như anh Minh Phương nói là qua hai cái tiến trình, từ cái thời còn đang là thơ ấu, không có thơ ấu nhưng mà từ cái thời mới có 6-7 tuổi, rồi cho tới cái thời điểm đó cũng là mười mấy tuổi, mà đã tiếp thu được hầu hết tất cả những cái nền văn hóa cũng như là tất cả những cái triết lý của Tây Âu, thì đấy, cái đó, điều đó có phải là một điều bình thường của một con người bình thường, hay là theo như Trần em biết thì đây là một cái sự rất là đặc biệt của những con người đã có một cái gì đó để cho họ tiếp thu được tất cả những cái điều đó trong vòng một thời gian rất là ngắn, và đặc biệt ở trong một cái tình huống họ còn rất trẻ như vậy, thì không biết anh chị nghĩ như thế nào về trong cái nhân vật của Nguyễn Hữu Thanh tiếp thu được tất cả những cái triết lý cao từ Tây Phương đã đưa vào và đã được tiếp thu từ vị sư thầy của mình cho tới cụ Phan Bội Châu, thì anh chị bình luận như thế nào trong cái vấn đề đó?
À, vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Trần Anh. Câu hỏi này rất là thú vị. Vâng, nếu mà tôi nói đó là lúc 7 tuổi gia đình gửi vào chùa, xong rồi cậu Nguyễn Hữu Thanh học về chữ Nho và Phật Pháp, thì mình nghe câu này tôi nghĩ đó, cái điều mà nói chuyện về Phật Pháp và nói chuyện về chữ Nho, tại vì theo tôi biết học chữ Nho nó giống như là vẽ vậy đó, từng cái hình một mình vẽ, mình nhớ từng chữ một. Thế mà trong thời gian có 6 tháng, mấy người dạy cậu không còn gì để dạy, thì tôi nghĩ cái khối óc này phải nói là siêu đẳng. Cái khối óc này gọi là, người ta nói là mình tôi không muốn nói đến một cái điều gì mà nó mang cái tính chất giống như là huyền thoại, hay là mình đưa lên một cái hình tượng nó có vẻ siêu việt, nhưng thực sự cái điều mà một con người mà trong một thời gian rất ngắn, mà một cậu nhỏ có 7 tuổi mà có thể thấu hiểu được những cái điều đó, phải nói thật là tôi có một cái cơ hội, tôi học chữ tàu hồi của tôi đó là tôi học trung học. Thế thì ông thầy ông mới dạy tôi cái năm đệ thất, tôi học về chữ tàu, tôi học một năm. Thế nhưng mà sau đó bây giờ tôi nói thật đó, tôi hình như tôi nhớ được có một hai chữ gì đó, chữ chi chẳng hạn, tôi nhớ đại khái vậy thôi. Vậy mà cậu này nhớ cả cái văn tự và tư tưởng, cái điều đó mới là cái điều đáng nể. Chưa hết cả. Khi mà ở trong chùa, rồi sau đó cậu ấy đi sang 14 tuổi thi bằng sơ học yếu lược sau, sơ học Pháp Việt xong thì cậu ra Huế thì học á, trước đó là học chữ Nho, sau đó là học chữ Pháp, rồi sau đó ra ngoài thư viện đó, thì học vừa tiếng Anh vừa tiếng Pháp, vừa các văn tự, vừa đọc sách trong thời gian rất ngắn. Thế sau đó là trong vòng 2 năm sau thì ra Huế gặp cụ Phan. Tức là từ 14 đến 16 tuổi, trong khoảng thời gian đó rất nhanh. Thì mình thấy rằng thời gian thì rất ngắn, nhưng mà cái kiến thức mà cậu thu nhận đó là kiến thức kinh khủng. Tại vì cụ Phan Bội Châu là một thái thân bắt đầu, và phải nói là một nhà dịch học xuất sắc. Bởi vì tôi có dịp coi quyển Chu Dịch của cụ viết rất là sâu. Mà trong khi đó, cụ nói chuyện với Nguyễn Đông Thanh về kinh dịch, về tư tưởng dân chủ của Montesquieu, của Jean Rousseau, và tư tưởng tư bản luận của Karl Marx. Là mình thấy cái người thanh niên này mới có 16 tuổi năm đó, phải nói là có một cái trí tuệ tuyệt luôn. Ở đây tôi một lần nữa tôi không muốn đưa lên một cái khái niệm thần tượng hóa nhân vật. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến một cái góc độ nghiên cứu thôi. Đây là những sự kiện mà được ghi nhận một cách tương đối là rõ rệt. Tại vì nó có ngày, có tháng, có nhân chứng hẳn hòi để mình biết được rằng những sự kiện này là những sự kiện có thật. Phải nói là đây là một bộ óc tuyệt vời, ít nhất là siêu đẳng. Và mình thấy rõ ràng là một người bình thường, ví dụ như ngay cả bản thân tôi không nghĩ là trong một cái thời gian như vậy, ngay cả cho đến bây giây phút này, tôi nghĩ là dù lớn tuổi đi nữa, nghiên cứu về những cái điều đó là những cái điều rất rất là khó và rất rất là sâu, không phải là dễ dàng để nắm bắt được. Ấy thế mà một chàng trai mới có 14, 16 tuổi lại có thể hiểu hết được những cái điều đó một cách tường tận. Phải nói là tôi thực sự kính phục.
Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn.
Để bổ túc vào cái ý của anh Phương, và cũng là để trả lời câu hỏi mà anh làm khó tôi hồi nãy đó. Tức là vì cụ là con một người nghĩa là xuất sắc như vậy, cái đầu óc cụ phải nói là quá sức. Mình gọi là thần đồng thì chắc cũng không quá đáng. Cho nên là chỉ có 25 ngày ở với cụ Phan Bội Châu mà cậu Nguyễn Hữu Thanh này đã học được toàn bộ cái tài ba, cái kiến thức của cụ Phan Bội Châu mất rồi. Bởi vì đây không, tôi không có dám nói, tức là nói phải nói nó có mách, mà sách thì nói thì phải có sách, mách có chứng. Thành ra là ở đây chứng tỏ này, cụ Phan Bội Châu đó là đã gọi cụ Hải Kình đến để đón cậu Thanh về, và cụ Phan Bội Châu đã nói với cụ Hải Kình rằng cuộc việc huấn luyện cậu Thanh kể như đã xong rồi, có 25 ngày thôi mà đã huấn luyện đã xong mọi chuyện rồi. Cụ Hải Kình đón về thì cụ Phan Bội Châu có nói với cậu Thanh rằng cháu là viên ngọc quý, bố mẹ cháu chắc tu nhiều kiếp mới sinh ra cháu, chú đặt kỳ vọng ở cháu rất nhiều. Tấm ảnh mà chú tặng cháu với chữ cứu quốc tồn chủng, cháu có thể sử dụng như thư giới thiệu với mọi người. Và cụ nói với cụ Hải Kình rằng, cụ Phan Bội Châu nói rằng là chúng ta già rồi, bằng mọi cách chúng ta cần phải yểm trợ cho thằng cháu này, vì cháu đó chính là tương lai của chúng ta và của dân tộc. Thì đó là, anh hỏi tôi là đã học được gì, thì tôi thưa với anh là học hết mọi kiến thức của cụ Phan Bội Châu rồi. Bây giờ anh còn gì nữa không ạ?
Dạ không, hình như anh Trần Anh có ý kiến.
Vâng, khi mà nói tới cái tuổi thơ với cái tuổi thiếu niên của một vị anh hùng trong tương lai, thì chúng ta thấy rằng nó bàng bạc ở trong, tiềm ẩn ở trong một cái cá nhân đó, một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng trong tương lai có lẽ đây là một cái nhân tài của đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một cái điều mà chúng ta muốn nói, nhưng mà nếu giống như anh Trần Minh Phương vừa nói đó, nếu mà chúng ta nói quá thì đôi khi mà anh em cũng như là quý thính giả mà nghe được thì vấn đề đó, nếu mà họ không chứng kiến thì rất là khó để mà chấp nhận cái điều đó. Bởi vì một cách bình thường, giống như là chị Minh Châu, chị cũng đã từng đi dạy rồi, thì trong một cái lứa tuổi cỡ 6-7 tuổi hoặc là lên tới 16-17 tuổi thì cái sự mà tiếp nhận của học sinh của chị đó, thì không biết rằng chị đánh giá như thế nào một cách trung bình cả cuộc đời của chị á, chị đã tìm thấy được những viên ngọc quý mà có thể tiếp thu tất cả những cái tư tưởng của chị dạy vào trong cái thời điểm của chị á, thì có cái kinh nghiệm của chị á, chị thấy rằng cái vấn đề đó nếu mà so sánh với vị trẻ tuổi Nguyễn Hữu Thành thì so sánh, chị có thể so sánh như thế nào thưa chị?
Dạ thưa anh, trong cái thời gian đi dạy cũng tôi cũng đi dạy được mấy chục năm, nhưng mà tôi thấy rằng tôi chưa có gặp một trường hợp nào mà có một cái em học sinh nào mà như anh nói là tiếp thu toàn bộ cái điều mà tôi hiểu biết. Nhưng mà thực sự ra cái điều tôi hiểu biết cũng không nhiều đâu, tại vì tôi chỉ là một người rất là bình thường thôi. Nhưng mà nói rằng là trong một thời gian ngắn mà một năm để mà nói về các nói cho các em hiểu hết, thì nói là một năm đấy nha, một năm học đó thì tôi chưa thấy có em nào cả, chứ đừng nói là 25 ngày anh ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã so sánh một cái kinh nghiệm bản thân của mình đối với cái một đối tượng. Thì khi mà một đối tượng mà chúng ta đang nói đến trong tương lai có nhiều cái điều chúng ta đang nói, thì trong cái thời điểm mà còn vị thành niên như vậy đó, thì không biết về cái hoàn cảnh gia đình, hôm nãy anh Phương có nói về vấn đề gia đình, vì vấn đề mà túng thiếu. Trong cái hoàn cảnh ngày xưa thì chúng ta cũng thấy rồi, Việt Nam của chúng ta trong cái bối cảnh xã hội đang là nhiễu nhương, đặc biệt là dưới sự cai trị của Pháp, thì ít khi mà có được một cái hoàn cảnh khá giả để mà cho con cháu mình đi học. Thì đó là vấn đề mà học chữ, còn với học viện kiến thức thì chỉ bàn bạc trong một vài vị như vậy. Thì trở về cái vấn đề mà học, Trần Đăng còn nhớ ngày xưa đó, ông thầy Việt Văn của Trần Đăng có dạy là lúc mà còn sống, lúc mà còn trẻ đó, thì sống với người sống, và lúc mà đang là thanh niên đó, thì sống với người chết, có nghĩa là sống với qua sách vở. Vậy thì trong cái thời điểm mà đang là thanh niên như vậy đó, thì không biết là anh hùng trong tương lai, tức là Lý Đông A và Nguyễn Hữu Thành mà chúng ta đang nói đó, thì khi mà học sách vở thì không biết rằng cái vấn đề đó như thế nào anh Phương? Vị anh hùng trẻ tuổi là Nguyễn Hữu Thành qua sách vở đó thì họ học như thế nào? Hồi nãy chúng ta chỉ nói về học qua một người vị sư phụ, rồi học qua đặc biệt là cụ Phan Bội Châu, nhưng mà qua sách vở thì cái tình trạng nó như thế nào?
Vâng, thì cảm ơn câu hỏi của anh. Phải nói là mình tôi nhớ đến cái câu, mỗi câu người ta nói là học ngày, học đêm và học trong mọi trường hợp. Thì đó là một cái ví dụ rất là rõ nét đối với cậu Nguyễn Hữu Thành. Cậu để muốn thỏa mãn cái nhu cầu học hỏi đó, thì cậu có một người anh cả trong gia đình tên là Nguyễn Hữu Loan. Thế mới gửi cậu lên Hà Nội. Và cậu từ đó cậu có dịp lên từ Hà Nội đó, cậu đến hai nơi rất là quen thuộc. Thứ nhất là chùa Quán Sứ để đọc kinh và chuyện trò với những nhà sư trẻ, và thứ hai là đến thư viện. Cậu mê đọc sách, phối hợp cả văn hóa Tây phương và văn hóa Đông phương, và cái điều quan trọng nhất là cậu sắp xếp trong cái thời gian mà cậu đọc sách đó liên tục đọc ở cái thư viện quốc gia và thư viện Viễn Đông Bắc Cổ, thì cậu đọc sách rất nhanh. Cái chính yếu mà hầu như là mình nói như thế này là không học tự biết thì thật ra cũng không đúng, là bởi vì cậu chỉ học đến sơ học thôi, tức là học xong bằng tiểu học thôi. Thế nhưng mà kiến thức về sau của cậu đó thì lại rất là rộng và rất là sâu, và tất cả những kiến thức đó thâu góp được từ những ngày tháng miệt mài ở trong thư viện, hai thư viện Viễn Đông Bắc Cổ và Thư viện Quốc gia. Thì mình thấy rằng trong suốt cái thời gian đó, trong thời gian từ năm 1936 trở đi cho đến năm 1939, thì cậu liên tục đọc sách. Nhưng mà cùng trong thời gian đó, cái điểm rất hay là cậu bắt đầu hình thành một cái hệ thống tư tưởng lý luận để trở thành cái học thuyết duy dân về sau này. Vâng, tôi tạm thời dừng lại ở đó. Thì có lẽ nhường lời cho chị Minh Châu có thêm ý kiến trong cái thời gian mà từ 1936 đến 1939, trong cái mà đánh dấu cái sự hình thành về kiến thức cũng như hình thành về mặt lý luận của cậu Nguyễn Đức Thành, Lý Đông Nga sau này.
Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà anh vẫn còn nợ tôi một câu hỏi trước khi tôi bước sang cái giai đoạn 2 của người. Đó là cái câu hỏi là tại sao tự nhiên cái Nguyễn Hữu Thành cũng biến thành Lý Đông Nga? Tại sao
mời chị nhỏ? Mời chị giải thích.
Không, cho nó là anh lo tiêu tùng thôi.
Vậy à, thôi được.
Nếu hỏi chị, anh từ đầu tới giờ
nếu mà chị khăng khăng yêu cầu tôi giải thích cái tên Lý Đông Nga đó, thì thưa quý vị, cái tên Lý Đông Nga là cái tên mà cụ lấy trong cái dịp mà cụ từ năm 1940 khi mà bắt đầu bước chân vào cuộc đời hoạt động, thì Lý Đông A thì nó kết hợp bởi hai chữ, chữ Đông A đó là chữ Trần. Tôi muốn nói là viết tiếng Hán đó, thì Lý Đông A có nghĩa là Lý Trần. Ở đây Nguyễn Hữu Thành muốn nói đến, ông ta muốn nói đến hai cái triều đại lịch sử rực rỡ của đất nước là đời Lý và đời Trần. Đó, thì đó là hai cái niên đại lịch sử lớn nhất của lịch sử dân tộc, mà đó là hai thời mình gọi là thời thịnh thế của đất nước. Chính trong thời thịnh thế đó thì chúng ta đã có rất là nhiều những vị anh hùng xuất hiện, chẳng hạn như đời Lý thì ai cũng biết là Lý Thường Kiệt, đời Trần thì chúng ta biết rất là nhiều, nào Trần Nguyên Hãn, Trần Hưng Đạo là cái thời kỳ rực rỡ của chúng ta, đánh Tống Bình Chiêm thời Lý, và thời Trần là đối đầu với quân Nguyên Mông Cổ 3 lần. Vâng, và như vậy ở cái tên Lý Đông A thì mình thấy rằng mang cái tính chất lịch sử, là mang cái hoài vọng đem đến cái sự thái bình cho dân tộc như thời thịnh thế của Lý Trần. Vâng, bây giờ thì tôi trả lời xong rồi cái tên Lý Trần, rồi đến phim của chị tiếp tục cái câu hỏi của anh Trần Anh. Mời chị.
Dạ, không, trước khi mà chị mình Cao Minh Châu nói tiếp đó, thì Trần Anh vẫn muốn biết đó, là khi mà chúng ta đọc các tài liệu của nhà tư tưởng Lý Đông Nga đó, thì Trần Anh bắt gặp rất nhiều những cái danh từ mà cụ Lý muốn so sánh cái danh từ để mà cho nó rõ nghĩa đó, thì cụ Lý thường thường dùng những tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Thì trong một cái hoàn cảnh nào cụ Lý Đông Nga có thể tiếp thu được những cái ngôn ngữ bằng ngoại quốc? Đấy là chưa kể vấn đề Hán nữa. Thì phải chăng là cụ cũng đã học, tự học, hoặc là cụ học ở một cái trường hợp nào đó, hoặc là một con người xuất chúng thì tự nhiên hiểu được? Cái điều đó là cái điều mà làm cho Trần Anh rất là băn khoăn, tại vì có rất nhiều cái tài liệu mà có nhiều cái từ đó, cái nhiều cái ngữ, cái từ ngữ mà hầu như là cụ không giải thích cho nó cặn kẽ được, thì cụ để dùng để mà biện luận bằng tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh. Đây là một cái điều rất là ngạc nhiên. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng cái hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh của gia đình cụ Lý Đông Nga đó thì không khá giả, nhà nghèo, thì không, chắc chắn là không có cơ hội để đi học những cái trường nổi tiếng về ngoại ngữ. Thì làm cách nào mà cụ Lý Đông Nga có thể hiểu được mà hiểu một cách dùng những cái danh từ chuyên môn rất là khó? Thì cái điều đó là cái điều mà Trần Anh rất là ngạc nhiên trong vấn đề đó. Cả anh Minh Phương và chị Minh Châu có thể trả lời trong cái vấn đề đó không?
Dạ, thưa vâng. Xin phép anh Phương, tôi trả lời.
Vâng, mời chị.
Dạ, thì chúng ta biết là cụ là còn nhỏ, cụ đã vào chùa để học tiếng Hán. Mà cụ học với một cụ đồ chú kết. Thì như vậy cái tiếng Hán của cụ Lý Đông A giỏi, mà ta học hết chữ của thầy để còn giỏi hơn thầy nữa thì tiếng Hán chúng ta miễn bàn. Thế còn ở đây về vấn đề tiếng Pháp thì cụ đã đậu cái bằng sơ học Pháp Việt, mà trong 5 năm trời để mà học bậc tiểu học đó thì nói là Pháp Việt chứ thật sự ra là tất cả các học sinh đều học bằng tiếng Pháp hết, không có chữ Việt nào cả trong, chỉ có người Việt thôi chứ không học tiếng Việt. Thành ra trong 5-6 năm trời ngồi học tiểu học như vậy, tiếng Pháp cụ đã rất giỏi và có căn bản. Đến khi sau khi cụ đậu xong thì cụ mới lên Hà Nội, cụ ở với lại cụ Nguyễn Văn Tố, và cụ Nguyễn Văn Tố đó là quản thủ thư viện Viễn Đông Bắc Cổ. Cái này là cái thư viện này là một thư viện rất nổi tiếng, do một cái nhóm người Pháp họ thành lập với một cái mục đích là nghiên cứu về văn minh, văn hóa của Viễn Đông, mà có một cái chi nhánh rất lớn ở Hà Nội. Thì ông cụ Tố là quản thủ thư viện, cho nên là dù là cụ Thanh còn ít tuổi đó, vẫn vào thư viện, và cụ có một cái đặc biệt là rất thích đọc và đọc rất nhanh. Cho nên là trong cái thời gian mà ở với lại cụ Tố đó là cụ đã học thêm tiếng Pháp và tự học tiếng Anh. Và như là mình đã biết ở trong thư viện thì cái vấn đề là cái điều kiện sách vở để mà tự học, nếu muốn tự học thì rất là phong phú. Cho nên là với cái sự thông minh của cụ thì cụ lại càng học mau hơn và càng hiểu rõ hơn mọi người. Thì đó là xin trả lời như vậy. Anh có đồng ý không ạ?
Vâng, cảm ơn chị. Cái điều đó thì Trần Anh cũng phải đồng ý thôi. Tại vì Trần Anh thấy rằng trong cái vấn đề mà tự học đó, thì con người nếu mà có vừa có kiến thức mà vừa có cái trí thì dĩ nhiên là vấn đề tự học vẫn có thể thành công. Trong khi đó cái con người xuất chúng mà Trần Anh cũng nghĩ rằng nhân vật Nguyễn Hữu Thanh cũng là một con người xuất chúng ngay từ lúc còn nhỏ, thì Trần Anh cũng chấp nhận điều đó. Nhưng mà cái vấn đề thời gian ngày hôm nay chương trình để mà kéo dài thì chúng ta chỉ còn mấy phút nữa thôi. Không biết là chị Minh Châu có muốn nói chuyện tiếp theo cái yêu cầu của anh Minh Phương, hay là chúng ta còn điều gì nói trước khi mà chúng ta chấm dứt cái chương trình của ngày hôm nay, thì chúng ta còn mấy phút nữa thôi.
Nếu mà chỉ có vài phút nữa thì chắc là tôi không thể tiếp tục cái chương trình mà anh Phương yêu cầu tôi nói. Chúng ta xin hẹn một cái tuần sau đi. Thật ra bây giờ chỉ có ít phút thì tôi muốn nhấn mạnh một điều là đặc biệt đó là chúng ta biết cụ Lý Đông A là một cái người rất là yêu nước. Luôn luôn cụ mong, qua cái tên của cụ là chúng ta đã biết rằng là cái sự mong ước của cụ, cái tâm hồn của cụ như thế nào. Cụ yêu nước, cụ muốn rằng nước Việt Nam phải là một quốc gia thịnh vượng này, và về tất cả mọi quân sự giống như là thời Lý và Trần. Thành ra vì cụ yêu nước cho nên rằng cụ không thích xài lịch của Trung Quốc, mà cụ cũng không có thích xài lịch của Tây Phương. Lúc nào cụ cũng dùng cái lịch của, cụ gọi nó là Việt lịch. Đó. Thì cái Việt lịch này cụ bắt đầu tính từ thời Hồng Bàng. Tức là khi mà vua đời nhà Hồng Bàng bắt đầu là cụ các vua Hùng Vương thứ nhất bắt đầu là cụ tính từ cái ngày đó. Thì cái ngày đó so với tây lịch của mình đó là nó cách tây lịch của mình là 2879 năm. Thành ra luôn luôn nếu như quý vị thính giả hoặc là các anh có đọc những cái tài liệu của cụ Chu Chi Lục hay Mở Quyển hay gì gì đó, cụ đều ghi là Việt lịch bao nhiêu đó. Ví dụ như là trong cái cuốn là Mở Quyển của cụ đó thì cụ ghi là Việt lịch 4823. Tức là nếu chúng ta tính là tây lịch thì nó là 1944. Và là cái đặc biệt là chúng ta ít thấy ở các nhà triết học hay các nhà dân tộc hay các nhà yêu nước khác nói đến Việt lịch. Nhưng mà chúng ta đã được cụ khai mở, tức là chúng ta có một cái Việt lịch. Và nếu mà tôi tính không lầm đó thì năm nay đó Việt lịch của chúng ta là năm thứ 4896. Thì đó là cái tôi ghi nhận, mà cái mà tôi mà rất là thích đó là cái là cụ là người khai mở cái phong trào dùng Việt lịch. Thì chúng ta cứ dùng lịch Tây Phương để mà chúng ta giao thiệp, nhưng mà ví dụ như nếu cần phải nhắc nhở, cần phải viết cái gì cho riêng tư thì chúng ta dùng Việt lịch để mà nói đến cái nền văn hóa của chúng ta. Không phải là chúng ta chỉ có 4.000 năm, mà năm nay là chúng ta có tới 4.896 năm văn hóa. Thì đó là cái điều mà tôi muốn thưa với lại quý vị thính giả và anh Trần Anh. Và nếu như các quý vị thính giả mà muốn tìm hiểu thêm hay là muốn biết thêm về cái tư tưởng duy dân của cụ Lý Đông A, mời quý vị vào cái website của Học hội Thắng Nghĩa. Thì cái website đó là hockhoithangnghia.org. Và trong cái website này thì quý vị sẽ thấy một cái điều rất là thích thú, là không những cụ Lý Đông A là một người giỏi về mọi chuyện, nghiên cứu về mọi lĩnh vực, từ cả từ kinh dịch cụ cũng nghiên cứu, mà cụ còn là một thi sĩ nữa. Chúng ta có rất là nhiều những cái bài thơ của quý vị. Anh Phương, trước khi mình dứt lời đó, anh có thể đọc một bài thơ nào đó để mà quý vị thính giả có thể biết được những cái văn từ của một thi sĩ Lý Đông A không?
Cảm ơn chị Minh Châu. Anh Trần Anh ơi, thời gian còn bao lâu vậy anh?
Vâng, anh có quyền để mà đọc một cái bài thơ của cụ Lý Đông A. Trần Anh cũng rất là thích thơ của Lý Đông A, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh. Trước khi tôi đọc một bài thơ của Lý, thì trước hết tôi cũng muốn nói sơ về cái lời hứa của chúng tôi ban đầu đó, là nói về cái hoạt động trong giai đoạn đầu của Nguyễn Hữu Thành hay là cụ Lý Đông A tại Việt Nam. Thì xin sơ lược như sau. Sau cái thời gian từ 36-37, 1936-1937 trở lại Hải Phòng á, Hà Nội đó, thì đến từ 37-39, chàng trai Nguyễn Hữu Thành rời Hải Phòng và lên núi Yên Tử. Lên núi Yên Tử bắt đầu sơ thảo về tư tưởng hay là việc duy dân quốc sách thảo án toàn kho. Tức là cái bộ sách đó bắt đầu viết năm 1937, là nên nhớ lúc đó là cậu Nguyễn Hữu Thành này mới có 17 tuổi thôi. Trong cái tập tài liệu có tên là giới thiệu, ngay câu mở đầu Lý Đông A đã viết như sau: ta sơ thảo bộ chủ nghĩa này năm 1937, tu chỉnh và hoàn tất ở xứ người, tức là ở bên tàu đó, do Lý Đông A giới thiệu. Đó là cái giai đoạn trong 2 năm nói về tư tưởng, căn bản của tư tưởng duy dân. Cho đến tháng 9 năm 40 và từ tháng 9 năm 40 cho đến tháng 12 năm 1940 thì Lý Đông A bắt đầu nhúng tay vào làm cách mạng. Thế cậu mới lên Lạng Sơn để làm chính trị viên cho Kiến Quốc Quân của lực lượng Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Mà Kiến Quốc Quân, lực lượng này là do ông Trần Trung Lập làm tổng tư lệnh. Sau đó Kiến Quốc Quân bị tan vỡ khi khởi nghĩa đánh vào Lạng Sơn vào tháng 9 năm 1940, thì Lý Đông A bỏ chạy sang Hoa Nam. Từ đó thì bắt đầu Lý Đông A có cái đoạn đường thứ ba là hoạt động tại Hoa Nam. Vâng, thì như vậy là trước đây chúng tôi, từ nãy giờ chúng tôi đã trình bày hai giai đoạn của cuộc đời Nguyễn Hữu Thành, cũng là Lý Đông A, hai phần. Phần thứ nhất đó là phần từ thuở bé lớn lên, và phần thứ hai đó là phần hoạt động giai đoạn đầu ở tại Việt Nam. Vâng, bây giờ thì tôi xin giữ lời, xin đọc một bài thơ tên là Vạn Niên Thư sau đây. Tôi xin phép đọc vài câu ở trong này để nói lên cái tâm tư của một người đến với núi sông như thế nào. Mở đầu Vạn Niên Thư như sau: việc muôn năm trước lắm người đương, việc muôn năm sau nhiều kẻ nối, non sông không thiếu khách trì trương, vận mệnh phần tay ai diền mối. Ngày ngày tháng tháng đi dòi dõi, tổn ích trong cơ mối thế thường, lao lực trần ai thương lặn lội, con thoi nhật nguyệt nắng đòi xương. Mình nghĩ cái phần mở quyển này là viết năm 1937, có nghĩa là chàng trai mới có 17 tuổi thôi quý vị.
Vâng, cảm ơn.
Xong rồi, Ở phía dưới có bốn câu này tôi rất thích. Bởi chút tinh hồn của cố hương, cỏ gai mù mịt đi tìm tỏi, vạch đường tinh vệ bể uổng dương, viếng núi thu tinh trời vòi vọi, có nghĩa là đi tìm cái sức sống nguồn cội của dân tộc. À vâng, thì cái ai thơ này còn dài, có lẽ tôi cũng ngưng ở đây để xin hẹn quý vị một lần kế tiếp. À, có lẽ thời gian đủ rồi phải không anh Trần Anh?
Vâng, cảm ơn chị Minh Châu và cảm ơn anh Minh Phương đã cho chúng ta một cái bối cảnh lịch sử trong trong cái hoàn cảnh Việt Nam của chúng ta vào cái thời điểm rất là khó khăn, vào cái thời điểm 1930-40. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong những cái trong những câu chuyện như thế này về Lý Đông Nga và hẹn với quý vị vào tuần tới. Xin mời anh Minh Phương và chị Minh Châu có đôi lời tạm biệt quý thính giả.
Tôi Trần Minh Phương xin được cảm ơn quý vị, nhất là cảm ơn anh Trần Anh đã giới thiệu chúng tôi, cho phép chúng tôi được có đôi lời giới thiệu cùng quý vị về một nhân vật lịch sử mà tôi nghĩ đã đóng góp rất lớn trong cái tiến trình tìm tự do và tư tưởng, một đường hướng tư tưởng cho dân tộc Việt, đó là Lý Đông A, Nguyễn Hữu Thanh. Xin cảm ơn anh Trần Anh và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Mời chị Minh Châu.
Dạ, Minh Châu cũng xin cảm ơn anh Trần Anh, xin cảm ơn Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM đã dành cho chúng tôi một cơ hội để trình bày những cái điều mà chúng tôi rất là tâm đắc đối với lại một cái trường hợp, đối với một cái vĩ nhân, tôi phải gọi là vĩ nhân của dân tộc. Và cái người vĩ nhân này đã gieo trong lòng tôi một cái niềm hy vọng, một cái người niềm tin tưởng rằng, tuy là tôi đã lớn tuổi rồi nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng thế hệ tương lai của chúng ta sẽ theo con đường mà cụ Lý Đông A mong đợi, tức là đưa Tổ quốc đến một cái vừa phú mà vừa cường. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả của đài đã lắng nghe trong cái thời gian vừa qua. Dạ, xin chào
vâng.
Anh Trần Anh, chào tất cả quý vị và
vâng, cảm ơn nhà Minh Phương và chị Minh Châu. Chị chưa có già đâu, chị đừng có nói vậy. Chị còn nhiều cái thời gian để chúng ta có thể tiếp tục những câu chuyện trong tương lai nữa. Và bây giờ thì chúng ta phải chấm dứt chương trình và để chúng ta hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Và xin một lần nữa xin cảm ơn anh chị cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc anh chị cũng như là quý thính giả một buổi chiều còn lại bên gia đình và người thân thật là ấm cúng và hạnh phúc. Xin kính chào.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh ạ.
Kính chào quý vị.
Kính chào quý vị. Biết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam. Con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.